Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Trọng Thành, Lê Phước. Xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 7 năm 2010. ASEAN đồng thuận nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ luật ứng xử ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ công du Hàn Quốc và tới quan sát vùng biên giới liên triều.
Miến Điện đóng cửa khẩu chính trong khu vực biên giới với Thái Lan để phản đối việc Bangkok CD bảo vệ sông.
Trung Quốc đóng cửa nhiều bãi biển phía đông bắc do thủy triều đen.
Rumani khai quật để kiểm định hài cốt của nhà kiều độc tài Ceausescu.
Cuba có thể phóng thích thêm nhiều tù nhân chính trị.
Tại Pháp, các nhân viên kiểm soát không lưu bãi công để phản đối kế hoạch hợp nhất bầu trời châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh muốn thử phản ứng của Washington khi phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc.
Tập đoàn DT bị nghi ngờ dàn xếp trả tự do cho một thủ phạm người Libya khủng bố máy bay Mỹ năm 1988. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Kính thưa quý vị, ASEAN đồng thuận nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ luật ứng xử ở Biển Đông. Hôm qua, sau cuộc họp cấp ngoại trưởng lần thứ 43 tại Hà Nội, Hiệp hội Đông Nam Á đã ra bản tuyên bố chung. Vấn đề Biển Đông đã được các ngoại trưởng ASEAN đặc biệt chú ý và dành hẳn một phần riêng cho hồ sơ này trong bản thông cáo chung. Trong đoạn thứ 28 của thông cáo chung, các ngoại trưởng ASEAN xin trích khẳng định lại tầm quan trọng của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, viết tắt là DOC. Với tư cách một văn kiện mang tính cột mốc giữa ASEAN và Trung Quốc, thể hiện cam kết chung nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và tin cậy lẫn nhau và bảo đảm giải quyết hòa bình các tranh chấp trong khu vực. Tuyên bố DOC này được thông qua năm 2002 nhưng không mang tính chất ràng buộc. Do vậy, các nước ASEAN trông đợi việc hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử khu vực tại Biển Đông, viết tắt là COC. Điều này có nghĩa là ASEAN mong muốn có một văn bản pháp lý ràng buộc các bên trong cách ứng xử tại Biển Đông, đặc biệt là Trung Quốc. Để thúc đẩy công việc này, các ngoại trưởng giao cho các quan chức cấp cao phối hợp chặt chẽ với các đồng nhiệm Trung Quốc để triệu tập lại cuộc họp quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về DOC vào thời gian sớm nhất có thể. Phía Trung Quốc chưa có phản ứng về đề nghị này. Điểm đáng chú ý khác là tại mục thứ 29 của bản tuyên bố chung, Ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không tại vùng Biển Đông. Xin trích, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên tôn trọng tự do hàng hải và tự do hàng không bên trên Biển Đông như đã được quy định trong các nguyên tắc đã được thừa nhận của luật pháp quốc tế. Đồng thời, ASEAN cũng kêu gọi giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông theo tinh thần tuyên bố về ứng xử DOC và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trước sự bành trướng, ảnh hưởng và đòi hỏi phi lý của Trung Quốc về lãnh hải ở vùng Biển Đông, có thể nói đây là một thắng lợi về ngoại giao của ASEAN, tạo được đồng thuận chung giữa các thành viên nhằm đối phó với Bắc Kinh. Lập trường này của ASEAN phù hợp với quan điểm của Mỹ về quyền tự do hàng hải và hàng không tại vùng Biển Đông.
Trong khuôn khổ hoạt động ngoại giao của ASEAN tại Hà Nội, hôm nay Ngoại trưởng ASEAN họp với các đồng nhiệm Đông Á là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo Kyodo, Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu hội nghị ASEAN Cộng 3 lên án vụ tấn công tàu Cheonam. Thế nhưng văn bản cuối cùng chỉ dùng từ lấy làm tiếc, từ ngữ trong nguyên văn, về thảm họa này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản còn nêu vấn đề người Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc và tình trạng nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Trung Quốc, đồng minh của Bình Nhưỡng thì kêu gọi nối lại bàn đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng 13 nước còn thảo luận vấn đề an ninh lương thực, trong đó có việc lập hệ thống dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN Cộng 3 và hồ sơ biến đổi khí hậu, kinh tế trong khu vực.
Ngoại trưởng Mỹ công du Hàn Quốc và tới quan sát vùng biên giới Liên Triều. Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates đã tới thăm khu vực biên giới chung với Bắc Triều Tiên để bày tỏ sự ủng hộ với Hàn Quốc sau vụ chìm tàu Cheonan. Đây là một sự kiện chưa từng thấy và mang tính biểu tượng cao. Tại khu vực bàn môn điếm, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã vào một phòng họp trên nền nhà có vạch đường biên giới phân chia Nam-Bắc Triều Tiên. Tại đây, hai người đã đặt một chân sang phía lãnh thổ Bắc Triều Tiên trước cái nhìn tò mò của bộ đội biên phòng Bắc Triều Tiên đứng canh gác sau tấm kính. Bàn môn điếm cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc khoảng 50 cây số về phía Bắc, nằm trên khu vực phi quân sự ngăn cách Nam và Bắc Triều Tiên. Phát biểu với các nhà báo, Ngoại trưởng Mỹ nói, sau vụ tấn công tàu Cheonan, tôi nghĩ là đã đến lúc phải bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với Hàn Quốc, một đồng minh trung thành và đồng thời cũng đưa ra một thông điệp rõ ràng đối với Bắc Triều Tiên, hết lời dẫn. Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm là Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Bắc Triều Tiên, như cấm mua bán vũ khí, sản phẩm xa xỉ. Bộ Tài chính của Mỹ sẽ phong tỏa các tài khoản ngân hàng của các doanh nghiệp và cá nhân Bắc Triều Tiên, ngăn cản các chuyến công du ngoại quốc của những nhân viên phụ trách phát triển vũ khí hạt nhân, gây áp lực đối với một số quốc gia có ý định mua hoặc bán những sản phẩm có liên quan đến việc phát triển vũ khí nguyên tử. Từ sau vụ thử hạt nhân năm 2006, Bắc Triều Tiên đã bị Liên Hợp Quốc trừng phạt về kinh tế.
Miến Điện đóng cửa khẩu chính trong khu vực biên giới với Thái Lan để phản đối việc Bangkok xây đê bảo vệ sông. Hôm qua, theo nhật báo Bangkok Post, giới chức Thái Lan cho biết chính quyền Miến Điện đã đóng cửa hoàn toàn điểm qua lại chính với Thái Lan vì các mâu thuẫn liên quan đến việc Thái Lan xây dựng đê bảo vệ sông. Thông tín viên Akrodivis từ Bangkok cho biết chi tiết.
Les relations entre la Thaïlande et la Birmanie, ennemis ancestraux, sont traditionnellement tendues.
Các quan hệ giữa Thái Lan và Miến Điện, hai đối thủ lâu đời, vốn đã rất căng thẳng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lợi ích kinh tế đã được hai phía ưu tiên hàng đầu. Một chiếc cầu hữu nghị giữa hai nước đã được xây dựng cách đây 15 năm nối liền thành phố Miawadi của Miến Điện với thành phố Mesot của Thái Lan qua con sông Moe. Đường qua lại huyết mạch này đã bị các tướng lĩnh Miến Điện đóng cửa hoàn toàn do chính quyền Thái Lan đã cho xây dựng đường đê bảo vệ bờ sông của mình. Miến Điện lo ngại việc xây dựng đê bảo vệ này sẽ làm nước xói vào bờ phía Miến Điện. Cơn giận dữ của chính quyền Miến Điện không may rơi đúng vào thời điểm chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vừa trải qua khủng hoảng chính trị nội bộ trước đó và phải đối đầu với Campuchia về biên giới trong vụ ngôi đền Previa. Thủ tướng Thái Lan đã hoãn lại chuyến công du Miến Điện đầu tháng tới. Bộ trưởng Thương mại Thái phê phán cơ quan phụ trách việc xây dựng đường đê này không tham khảo ý kiến của Miến Điện. Quyết định đóng cửa đường biên giới hai nước ảnh hưởng rất nhiều đến người dân Miến Điện sống nhờ chủ yếu vào việc buôn bán qua biên giới.
Bangkok, RFI.
Trung Quốc đóng cửa nhiều bãi biển ở phía đông bắc do thủy triều đen. Theo báo chí Trung Quốc, hôm nay nhiều bãi biển và một đảo du lịch miền đông bắc nước này đã bị đóng cửa sau vụ nổ đường ống dẫn dầu tại cảng Đại Liên thứ sáu tuần trước. Vụ nổ và tiếp theo đó là trận hỏa hoạn đã gây ra cơn thủy triều đen. 1.500 tấn dầu đã trôi ra biển và trải rộng trên diện tích 183 cây số vuông. Hàng chục tàu thuyền và hàng trăm binh sĩ cùng với những người tình nguyện đã tham gia vào chiến dịch khắc phục thảm họa. Có ít nhất 460 tấn dầu đã được lấy lại, hơn 23 tấn vi khuẩn ăn dầu đã được thả xuống biển. Tuy nhiên, mưa và gió đã làm cho công việc khắc phục trở nên khó khăn. Phần lớn các tàu đánh cá tham gia vào chiến dịch này đã phải trở về bờ. Một lính cứu hỏa đã thiệt mạng vì bị sóng biển cuốn đi. Hôm qua, cảng Đại Liên đã được mở cửa lại một phần, tuy nhiên việc cung cấp dầu tại đây vẫn bị cản trở. Đại Liên là cảng nhập khẩu dầu thô lớn thứ hai và đồng thời cũng là một trung tâm lọc dầu quan trọng của Trung Quốc. Cũng về Trung Quốc, theo Thứ trưởng Trung Quốc phụ trách Tài nguyên nước và Phòng chống lũ lụt, tình trạng lũ lụt từ đầu năm nay đến nay đã khiến 701 người thiệt mạng, 347 người mất tích. Thiệt hại sẽ có thể trở nên nặng nề hơn vì hiện nay đang là mùa mưa bão. Hàng chục nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy. Thiệt hại kinh tế lên đến khoảng 21 tỷ đô la. Cũng theo Thứ trưởng này, nước tại hàng chục con sông đã lên đến mức lịch sử. Tuy nhiên, ông cũng cho biết việc xây dựng đập Tam Hiệp trên dòng sông Dương Tử và kinh nghiệm đối phó với trận lũ lịch sử năm 1998 có thể giúp cho Trung Quốc tránh được thiệt hại khủng khiếp cách đây 12 năm. Xin nhắc lại là trận lũ trên sông Dương Tử năm 1998 khiến cho hơn 4.000 người chết và 18 triệu người phải sơ tán. Hiện nay, mùa mưa bão tại Trung Quốc và vùng Đông Nam Á mới chỉ bắt đầu.
Rumani khai quật kiểm định hài cốt của nhà cựu độc tài Ceausescu. Ngày hôm nay tại Bucharest, các hài cốt được coi là của nhà cựu độc tài Rumani Nicola Ceausescu và bà vợ Elena Ceausescu đã được khai quật để lấy mẫu kiểm định bằng các thử nghiệm ADN theo yêu cầu của gia đình.
Các phân tích sẽ cho kết quả sau nhiều tuần nữa. Sau khi việc lấy mẫu kết thúc, các hài cốt sẽ được mai táng trở lại. Theo Le Monde, từ năm 2005, người con duy nhất còn sống của cặp vợ chồng nhà độc tài đã tìm cách chứng minh ngôi mộ của cha mẹ mình nằm tại nghĩa trang Ghencea, Bucharest. Những người còn giữ lại những hoài niệm tốt về chế độ Cộng sản đã dựng lên tại đây hai cây thập giá và tổ chức lễ tưởng niệm vào dịp sinh nhật của hai người. Xin nhắc lại là, ngày 25 tháng 12 năm 1989, hai vợ chồng nhà cựu độc tài bị phong trào cách mạng thời đó lật đổ, đã bị xử bắn. Sau đó, chính quyền mới đã quyết định chôn họ tại một nơi bí mật trong đền. Bên trên là các bia mộ với những tên giả. để đề phòng người dân phẫn nộ vì tội ác của ông Ceaușescu trong 25 năm nắm quyền với bàn tay sắt mà trả thù bằng cách tàn phá các ngôi mộ kể trên.
Cuba có thể phóng thích thêm nhiều tù nhân chính trị. Ngày hôm qua trả lời phỏng vấn AFP, ông Ricardo Alarcón, Chủ tịch Quốc hội Cuba cho biết là chính quyền La Habana có thể sẽ trả tự do cho thêm nhiều tù nhân chính trị nữa ngoài danh sách 52 người đã dự kiến. Những nhà ly khai khi ra khỏi tù cũng sẽ không bắt buộc phải rời khỏi Cuba đến tị nạn tại một nước khác.
Đây là tuyên bố đầu tiên của một lãnh đạo Cuba về vấn đề này kể từ khi tuyên bố thỏa thuận thả tù nhân chính trị được Hồng Y Ortega và Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đưa ra. Chính quyền Cuba luôn luôn giữ im lặng. Tên tuổi của những người được thả, cách thức chuyển họ đi, người ta chỉ được biết qua giáo hội Cuba và qua chính quyền Tây Ban Nha. Việc Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định người được thả không bắt buộc phải rời khỏi đất nước rất có ý nghĩa, vì ít nhất 12 trên tổng số 52 người trong danh sách được thả nói với người thân họ sẽ không chấp nhận đi ra nước ngoài. Theo Chủ tịch Quốc hội Cuba, tất cả các tù chính trị sẽ được thả với điều kiện họ không phạm tội giết người, nhưng số lượng những tù nhân lương tâm được thả, được trả tự do sẽ không lên đến mức 115 người nữa như tuyên bố của đối lập. Tuy nhiên, nội việc một lãnh đạo cao cấp Cuba tuyên bố như vậy đã là một bước tiến quan trọng. Bởi vì chỉ mới năm ngoái thôi, chính ông này đã khẳng định ở Cuba không có tù chính trị. Còn về phía Hoa Kỳ, các điều kiện cấp visa nhập cư tị nạn cũng đã được nới lỏng. Theo AFP hôm qua, vợ và thân nhân nhiều tù nhân chính trị đã bắt đầu tiếp xúc với các viên chức của phòng tị nạn thuộc cơ quan đại diện quyền lợi Hoa Kỳ tại La Habana. Người phát ngôn của cơ quan này cho hay phòng tị nạn sẽ xem xét các hồ sơ từng trường hợp một và cung cấp các thông tin để các gia đình có thể làm thủ tục nhận visa nhập cư. Trong số 52 nhà đối lập sẽ được trả tự do, có nhiều người chỉ muốn ở lại Cuba hoặc nếu không thì sang Mỹ, vì tại đó họ có gia đình và bạn bè. Được biết, cộng đồng gốc Cuba nhập cư Hoa Kỳ gồm khoảng 1,5 triệu người.
Tại Pháp, các nhân viên kiểm soát không lưu tiến hành bãi công để phản đối kế hoạch hợp nhất bầu trời châu Âu. Hôm nay, các nhân viên kiểm soát không lưu tại Pháp đã bãi công để phản đối kế hoạch của châu Âu hợp nhất không lưu. Cuộc bãi công kéo dài từ tối ngày thứ Ba đến sáng mai, ảnh hưởng đến tất cả các sân bay tại Pháp. Tại sân bay Paris Charles de Gaulle, khoảng 20% chuyến bay bị hủy bỏ, 50% chuyến bay đối với sân bay Paris Orly. Nhiều chuyến bay khác bị chậm lại.
Mục tiêu phản đối của 6 nghiệp đoàn tham gia bãi công là chống lại kế hoạch thống nhất việc kiểm soát không lưu của Pháp với 5 nước khác trong chủ trương một bầu trời duy nhất cho châu Âu. Theo đó, hệ thống phân vùng theo 27 quốc gia như hiện nay sẽ bị xóa bỏ để thay thế bằng 9 khu vực. Các nghiệp đoàn lo ngại DGAC, cơ quan tổng điều hành hàng không dân sự Pháp, một tổ chức công lớn với 12.000 nhân viên, trong đó có 4.000 nhân viên kiểm soát không lưu sẽ bị giải thể. Như vậy, tất cả hoặc một phần các nhân viên sẽ buộc phải rời khỏi khu vực dịch vụ công lập. Cuộc bãi công rơi đúng vào thời điểm nhiều người Pháp đi nghỉ hè. Ông Richard Ten, người phát ngôn của chính phủ Pháp, và ông François Chérec, chủ tịch công đoàn CFDT, đã chỉ trích cuộc đình công này. Theo chủ tịch CFDT, cần tiến hành thương thuyết hơn là bãi công, làm ảnh hưởng đến những người sử dụng.
Sau đây là phần tin ngắn.
Hôm nay, Quốc hội Nepal sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới, 3 tuần sau khi thủ tướng cũ từ nhiệm. Ba đối thủ cạnh tranh nhau vào chức vụ này, đó là Pusa Kapam Dahan, còn gọi là Prachanda đáng sợ, thủ lĩnh của những người vốn thuộc phe nổi dậy Maoist. Hai người kia là Ramchandra Podel, ứng cử viên thuộc Đảng Quốc đại Nepal, đảng lớn thứ hai nước này, và Jhala Nath Khanan, lãnh đạo Đảng Cộng sản Marxist-Leninist thống nhất. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh phe Maoist có xu hướng trở lại nắm quyền. Trong thời gian vừa qua, các đảng phái chính trị tại Nepal đã không thể liên minh được với nhau để thành lập chính phủ liên hiệp. Hiện tại, không đảng nào có khả năng chiến thắng tuyệt đối. Rất có thể một chính phủ liên minh sẽ được hình thành giữa phe Maoist và Đảng Cộng sản Marxist-Leninist thống nhất. Xin nhắc lại là, Quốc hội Nepal hiện nay được bầu ra năm 2008, có hiệu lực trong 2 năm cho đến cuối tháng 5, và vừa được triển hạn thêm 1 năm nữa. Quốc hội này có nhiệm vụ xây dựng một hiến pháp mới và đưa đất nước này qua một giai đoạn mới, khép lại cuộc nội chiến đẫm máu trong 10 năm do phe Maoist tiến hành chống lại chế độ quân chủ, khiến 16.000 người thiệt mạng. Cũng vẫn tại Nam Á, chuyến thăm Ấn Độ của lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện Than Xuê bị giới nhân quyền chỉ trích. Ngày hôm nay, Tổ chức Liên hiệp Quốc tế vì Nhân quyền, FIDH, đại diện cho 164 tổ chức nhân quyền toàn thế giới, tuyên bố rất bất bình vì quyết định của Ấn Độ trải thảm đỏ đón nhà lãnh đạo tập đoàn quân sự tướng Than Xuê trong chuyến công du chính thức vào tuần tới. Trong bức thư gửi chính phủ Miến Điện, đồng thời được gửi tới hãng thông tấn AFP, Tổ chức Liên hiệp Quốc tế vì Nhân quyền cho biết đã có đầy đủ bằng chứng về tội ác chiến tranh và những tội ác chống lại con người của tập đoàn quân sự Miến Điện. Theo tổ chức này, việc Ấn Độ duy trì quan hệ thân hữu với giới lãnh đạo Miến Điện là đi ngược lại với các giá trị của chính quốc gia này với tư cách là một nền dân chủ đông dân nhất thế giới và là một thế lực chính trị có trách nhiệm với thế giới. Trong khi Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều nước khác đã đưa ra các biện pháp trừng phạt Miến Điện, thì chế độ này vẫn nhận được sự ủng hộ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan. Ấn Độ đã từng ủng hộ mạnh mẽ đối với bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo phong trào dân chủ Miến Điện, nhưng sau đó đã thay đổi chiến lược vì nhu cầu nhập khẩu khí đốt và dầu từ Miến Điện, sự hợp tác của nước này trong việc chống lại các lực lượng ly khai và đặc biệt không muốn để cho Trung Quốc chiếm thế thượng phong tại đây.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fe, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fe/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, Bắc Kinh muốn thử phản ứng của Washington khi phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc.
Hôm qua, quân đội Mỹ và Hàn Quốc ra thông báo là hải quân hai nước sẽ tiến hành cuộc tập trận chung từ 25 đến 28 tháng 7. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, hiện đang công du Hàn Quốc, thì cuộc tập trận mang tính phòng thủ và liên quân này nhằm đưa ra một thông điệp rõ ràng cho Bắc Triều Tiên biết là họ phải chấm dứt hành vi xâm lược. Từ ngữ trong nguyên văn. Theo giới phân tích, đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Mỹ sau vụ chìm tàu Cheonan hồi tháng 3 vừa qua, làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Theo cuộc điều tra của Hàn Quốc với sự tham gia của chuyên gia một số nước, thì tàu chiến Hàn Quốc đã bị thủy lôi Bắc Triều Tiên tấn công, mặc dù Bình Nhưỡng bác bỏ những cáo buộc này. Trung Quốc, đồng minh thân cận của Bắc Triều Tiên, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã lên tiếng, xin trích, chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ tàu chiến hay máy bay nước ngoài nào tiến hành các hoạt động làm tổn hại an ninh của Trung Quốc tại Hoàng Hải và vùng duyên hải Trung Quốc. Báo chí chính thức của Trung Quốc thì không ngần ngại lên án Hoa Kỳ huênh hoang trước cửa ngõ Trung Quốc và muốn thử sự kiên nhẫn của Bắc Kinh. Thực ra, tàu chiến Mỹ thường xuyên đi qua và tiến hành tập trận ở vùng biển quốc tế Hoàng Hải, cũng như ở ngoài khơi biển Nhật Bản và Nam Hải, tức Biển Đông. Nhưng trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển về kinh tế, Bắc Kinh gia tăng sức mạnh quân sự và hải quân. Trung Quốc bắt đầu đòi xem xét lại những luật lệ giao thông quốc tế liên quan đến hoạt động của tàu bè và máy bay nước ngoài ở vùng biển quốc tế, liên quan đến những khu vực mở xa cách bờ biển của các quốc gia hơn 12 hải lý. Năm ngoái, Trung Quốc đã quấy nhiễu một tàu của Hoa Kỳ khi chiếc tàu này tiến hành theo dõi các hoạt động tại khu vực phía nam đảo Hải Nam. Năm 2001, một máy bay tiêm kích của Trung Quốc đâm vào một máy bay trinh thám của không quân Hoa Kỳ cũng trong khu vực biển này. Tờ The Wall Street Journal cho biết là gần đây, các chuyên gia chính trị và quân sự ở Bắc Kinh thậm chí đưa ra một yêu sách mới là hải quân các nước chỉ có thể tiến hành các hoạt động theo dõi tại vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, tức là cách bờ biển 200 hải lý, nếu được phép. Theo nguồn tin báo chí, thì Trung Quốc còn đe dọa là hải quân nước này có thể cũng sẽ tiến hành tập trận trong khu vực Hoàng Hải. Phải chăng vì tránh nguy cơ xảy ra đụng độ giữa tàu chiến hai nước mà cuộc tập trận Hoa Kỳ-Hàn Quốc lần này sẽ diễn ra ở ngoài khơi vùng biển Nhật Bản? Tuy nhiên, giới phân tích nhận định là việc Washington muốn tránh rủi ro va chạm sẽ làm cho Bắc Kinh nghĩ rằng họ có đủ sức mạnh quân sự để quyết định thời gian và địa điểm cho phép Hải quân Mỹ hoạt động trong vùng biển quốc tế. Ngoài việc bảo vệ đồng minh Bắc Triều Tiên, vẫn theo báo The Wall Street Journal, thực ra còn có một yếu tố khác quan trọng hơn nhiều cho phép hiểu được sự phản ứng gay gắt của Trung Quốc đối với cuộc tập trận. Chiến lược dài hạn của Bắc Kinh là ngăn cản không cho Hải quân Mỹ tiếp cận vào các vùng biển ở ngoài khơi Trung Quốc. Theo tin báo chí, dường như Hải quân Trung Quốc sắp tiến hành thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo chống tàu biển và tiến hành nâng cấp hạm đội tàu ngầm. Qua đó, Trung Quốc muốn cảnh báo tàu chiến Mỹ là hãy tránh xa khu vực eo biển Đài Loan và những nơi có tranh chấp về chủ quyền tại Nam Hải, tức Biển Đông, bởi vì Hải quân Trung Quốc có đủ hỏa lực để bảo vệ những khu vực này. Tờ Nhân dân Nhật Báo còn nhấn mạnh lấy ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc là ngăn chặn các hàng không mẫu hạm. Bắc Kinh sẽ không chỉ cấm các hoạt động theo dõi ở vùng đặc quyền kinh tế của mình, mà còn ngăn chặn mọi tàu có khả năng theo dõi. Theo tờ báo này, thì do Hoàng Hải là vùng biển quốc tế, nên hàng không mẫu hạm còn có thể phát hiện ra những điều kiện thủy, địa chấn, các lối thông ra biển của tàu ngầm Trung Quốc. Do vậy, các cuộc tập trận, hoạt động do thám chiến lược và việc thử nghiệm các kế hoạch tác chiến sẽ là một mối đe dọa đối với Trung Quốc. Hết lời dẫn. Giới chuyên gia quân sự cho rằng Washington sẽ không chấp nhận việc Bắc Kinh muốn tước đoạt quyền của Hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động tại vùng biển quốc tế. Cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục. Bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh, chính quyền Washington và Seoul tuyên bố là trong những tháng tới sẽ còn có khoảng 10 cuộc tập trận nữa và sẽ được tiến hành ở cả hai nơi, Hoàng Hải và biển Nhật Bản.
Quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế RFI. Phần 2 sắp tới bao gồm mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Sau đó là tạp chí Cộng đồng do anh Vũ phụ trách, có chủ đề ca sĩ trong nước bị tẩy chay khi biểu diễn trong cộng đồng tại hải ngoại. Và cuối cùng là mục cuộc sống muôn màu. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Tập đoàn BP bị nghi ngờ dàn xếp trả tự do cho một thủ phạm Libya khủng bố máy bay Mỹ năm 1988. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích.
Thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh, hiện nay Thủ tướng Anh David Cameron đang công du nước Mỹ, và một trong những vấn đề mà lãnh đạo Anh phải giải thích với chính quyền Washington và công luận Hoa Kỳ, đó là hồ sơ BP. Nhưng hồ sơ BP này lại không hề liên quan gì đến cái vụ dầu tràn gây ô nhiễm, mà là vụ BP bị nghi ngờ là đã dàn xếp trả tự do cho một thủ phạm người Libya đã từng tiến hành khủng bố nhắm vào máy bay Mỹ năm 1988, thưa anh.
Lần đầu tiên kể từ khi được đắc cử làm thủ tướng của nước Anh, ông thủ tướng David Cameron đã tới Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua để mà hội kiến với Tổng thống Obama thảo luận về hai vấn đề. Cái vấn đề ưu tiên hàng đầu là hiện thời ở tại nước Mỹ đã có cái cuộc thảo luận nghi ngờ về cái việc chính phủ Scotland thả một người thủ phạm trong cái vụ mà đánh bom máy bay Mỹ năm 1988, Pan America 103. Sở dĩ có cái vụ lùng củng này là vì một số nghị sĩ ở tại New York, South Carolina và ở tại California là nơi mà có rất nhiều hành khách bị tử thương trong cái vụ đặt bom đó, đặt ra một cái nghi vấn là dường như cái hãng dầu BP đã có dính líu đến cái việc thỏa hiệp thả cái người thủ phạm chính trong cái vụ đánh bom này là Abel Bassett Ali Magahi trở về Libya. Thì cái vụ này dường như là để đánh đổi cái chuyện một cái thỏa hiệp ký kết giữa Libya với hãng dầu BP có trị giá lên tới 20 tỷ đô la. Người ta nghi ngờ là bởi vì chính hãng BP đã nhìn nhận là họ đã đạt được cái thỏa hiệp đó sau khi mà có cái quyết định của chính phủ Scotland thả cái ông El Megahi này về Libya. Thì đối với nước Mỹ, cái việc đó là một cái việc đi đêm rất là nghiêm trọng. Thành ra cái vụ này đang gây khủng hoảng giữa nước Mỹ và các cái nhà lập pháp Mỹ thì đúng hơn, chứ không phải là giữa chính quyền Obama với chính quyền Anh. Thành vì vậy cho nên là ông David Cameron mới tới Tòa Bạch Ốc để thảo luận với ông Obama và để làm sáng tỏ cái vấn đề này. Thì trong một cái cuộc họp báo ngày hôm qua đó, tại Tòa Bạch Ốc của hai vị lãnh đạo Hoa Kỳ và nước Anh, thì chính ông Cameron đã xác nhận và đã đồng ý rằng cái quyết định của chính phủ Anh hồi đó, cái chính phủ Scotland hồi đó là một cái sự sai lầm, là vì cái đảng cấp tiến của ông Cameron lúc đó quyết liệt chống đối cái việc thả cái ông thủ phạm chính trong cái vụ đánh bom. Và ông Tổng thống Obama đứng bên cạnh đó cũng nói rằng ông hoàn toàn đồng ý với lãnh tụ của nước Anh và nói rằng là hai bên đồng ý rằng cái quyết định hồi đó, tức là quyết định năm ngoái thả cái người thủ phạm đó ra là hoàn toàn sai lầm.
Dạ thưa anh, như vậy có nghĩa là sau cái vụ mà tràn dầu ra thì mọi người mới lại phát hiện ra thêm BP có dính líu đến cái việc dàn xếp trong cái vụ khủng bố máy bay.
Dạ vâng thưa anh, đúng như thế, là bởi vì nếu không có cái vụ nổ dầu ở vịnh Mexico đó, thì có lẽ cái vụ mà nghi ngờ là dính líu giữa BP với chính quyền Libya liên quan đến cái vụ thả cái anh thủ phạm chính đó ra, là chỉ có một mình anh đó thôi mà chính quyền Scotland lại thả ra vào cái lúc mà nước Mỹ đang là bực tức bởi vì cái chuyến máy bay đó làm chết hầu hết là hành khách của người Mỹ. Vì vậy cho nên là các cử tri của nước Mỹ ở tại cái tiểu bang, đặc biệt là ở tiểu bang California, là nơi có rất nhiều hành khách bị chết trong cái chuyến máy bay đó, thì người ta đã yêu cầu các nghị sĩ của họ phải điều tra. Và thượng nghị sĩ John Kerry là chủ tịch ủy ban ngoại giao của thượng nghị viện đã đồng ý để mà triệu tập một cái phiên họp vào ngày 29 này tại thượng viện để đòi tất cả các cái viên chức của hai chính phủ và đặc biệt là các viên chức của BP phải ra điều trần trước cái ủy ban này. Và tôi nghĩ rằng là cái vụ này trên bình diện ngoại giao thì coi như là chấm dứt, là bởi vì ông Cameron và ông Obama đã đồng ý với nhau rằng cái việc này là cái việc mà chính ông Cameron là cái người chống đối từ lúc đầu tiên, chứ không phải đợi cho đến bây giờ ông mới là cái người chống đối cái chuyện thả cái thủ phạm kia ra. Ngược lại, ông Tổng thống Obama và các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ và một số của Đảng Cộng Hòa đều muốn làm bạch hóa cái chuyện này ra để nguyên cho bên hành pháp của Hoa, bên lập pháp của Hoa Kỳ, có nghĩa rằng là cái ủy ban ngoại giao của Thượng nghị viện sẽ mở cuộc điều tra kể từ ngày 29 này. Tháng 11 này là có một cái cuộc bầu cử bán phần ở tại Hoa Kỳ rất là quan trọng đối với chính quyền của Obama về vấn đề liệu có còn đa số kiểm soát ở tại Thượng viện nữa hay không, hay là sẽ mất một số ghế nếu mà không hội đủ cái số 60 phiếu ở tại Thượng viện, thì các chính sách trong 2 năm tới còn lại, nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Và các dân biểu và nghị sĩ dân chủ cũng đang bị đe dọa bởi vì vấn đề có thể là mất ghế, bởi vì cái nền kinh tế của nước Mỹ vẫn tiếp tục suy thoái, không có suy thoái nghiêm trọng nhưng mà nó chưa có tiến triển được đến cái mức mà người ta cần thiết. Thứ hai là cái vấn đề để cho cái hãng BP đó làm ăn bậy bạ và nổ dầu ra, và bây giờ chưa biết đến bao giờ mới có thể làm sạch được tất cả những cái dầu ở cả cái vùng vịnh đó. Các nhà khoa học Hoa Kỳ nói rằng cái vụ này có thể ảnh hưởng cả tới 20 hay tới 30 năm nữa, chưa biết là đã có thể làm sạch được cái bờ biển ở cái vùng Mexico hay không. Thì đấy là một cái điều mà nước Mỹ quan tâm hàng đầu bây giờ đó thưa anh.
Dạ thưa anh, có một số chuyên gia cho rằng là cái vụ thủy triều đen này đấy thì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của BP tại Mỹ. Đồng thời BP đang muốn đi huy động vốn để lập ra một cái quỹ mà khắc phục hậu quả của nạn thủy triều đen. Do vậy là có nhiều khả năng BP sẽ giảm bớt các hoạt động tại Mỹ cũng như tại một số nước khác, trong đó có Việt Nam. Anh có thông tin gì về cái chuyện là BP có thể giảm hoạt động tại Hoa Kỳ hoặc là uy tín của BP trong công luận Mỹ đã bị giảm?
Thứ nhất là uy tín của BP trong công luận Mỹ đã bị giảm là vì có một số người của Hoa Kỳ, tức là các cái vị mà trong ngành lập pháp của Hoa Kỳ đã yêu cầu là bây giờ dân chúng ở tại những cái vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tức là cái vùng vịnh Mexico đó, đồng loạt tẩy chay không mua dầu của BP nữa. Đã có một số cuộc biểu tình nhỏ nhưng mà không có một người nào hay là một đảng nào, Cộng Hòa hay Dân Chủ, ở bất cứ một cái thành phần hành pháp hay là lập pháp nào của Hoa Kỳ mà đứng ra cầm đầu cái cuộc biểu tình, thành ra cái cuộc biểu tình nó vẫn còn là lè tè. Phản ứng của dân chúng thì hết sức là bực tức về cái chuyện BP làm việc cầu thả và đã không có những cái kế hoạch để mà làm sạch cái dầu đó. Cho đến bây giờ thì tạm thời là cái nắp dầu đó đã được đóng lại, nhưng mà người ta vẫn chưa bảo đảm được 100% là cho đến khi nào thì cái giếng dầu đó sẽ bị tắt đi. Phải được dập tắt đi là vì bên cạnh đó có hai cái giếng đang đào và người ta hy vọng là cuối tháng này hay là sang đầu tháng 8 thì các cái giếng dầu phụ đó sẽ được bơm dầu lên và làm giảm áp lực cho cái giếng dầu bị nổ. Đối với dân chúng thì hết sức là bực tức. Đối nhưng mà cái chuyện nói rằng có giảm cái hoạt động của BP tại Hoa Kỳ hay không, thì hiện thời bây giờ BP đã phải ngưng một số cái công việc làm ở tại vịnh Mexico, là vì BP có tới mấy chục cái giếng dầu ở cái vùng này chứ không phải là chỉ có một cái giếng dầu. Thành ra bây giờ, tạm thời bây giờ, người ta phải kiểm soát lại thiết bị của cái hãng BP này có được bảo đảm là không có bị nổ nữa hay không. Và bây giờ chính quyền Hoa Kỳ bây giờ đang là ép BP phải làm đủ mọi cái vấn đề kỹ thuật để phù hợp với yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ. Các báo Mỹ trong sáng ngày hôm nay đã đưa ra những cái bài nhận xét rằng chính quyền Hoa Kỳ bây giờ là hoàn toàn kiểm soát các hoạt động của BP, mà nếu BP không có thỏa mãn yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ thì BP sẽ gặp khó khăn trong vấn đề tìm kiếm dầu hỏa. Đấy là cái kết luận cho đến ngày hôm nay đó thưa anh.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại một số tin quan trọng vừa loan. ASEAN đồng thuận nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ luật ứng xử ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ công du Hàn Quốc và tới quan sát vùng biên giới liên triều.
Miến Điện đóng cửa khẩu chính trong khu vực biên giới với Thái Lan để phản đối việc Bangkok xây đê bảo vệ sông.
Trung Quốc đóng cửa nhiều bãi biển phía đông bắc do thủy triều đen.
Rumania khai quật để kiểm định hài cốt của nhà cựu độc tài Ceausescu.
Cuba có thể phóng thích thêm nhiều tù nhân chính trị.
Tại Pháp, các nhân viên kiểm soát không lưu bãi công để phản đối kế hoạch hợp nhất bầu trời châu Âu.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh muốn thử phản ứng của Washington khi phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc.
Tập đoàn BP bị nghi ngờ dàn xếp trả tự do cho một thủ phạm người Libya khủng bố máy bay Mỹ năm 1988. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Ngay sau đây là một điểm báo do Lê Phước biên soạn với chủ đề Trung Quốc không thừa nhận là nước gây ô nhiễm nhất thế giới.
Điểm báo.
Đầu tiên xin điểm qua trang nhất các tờ báo của Pháp hôm nay. Trên tờ Les Echos hôm nay trang nhất có bài đề tựa Biện pháp khắc khổ, tăng trưởng kinh tế, châu Âu, lòng tin của nước Đức. Tờ báo phỏng vấn Bộ trưởng Tài chính Đức. Ông này cho rằng nếu thắt chặt chi tiêu ngân sách một cách điều độ thì sẽ có lợi cho tăng trưởng. Trang nhất nhật báo Liberation hôm nay có bài phóng sự Cuộc chiến ở Afghanistan thất bại như thế nào? Bài báo phản ánh tình trạng bế tắc quân đội Mỹ ở Afghanistan. Trang nhất nhật báo Le Monde cho tin mừng về tăng trưởng kinh tế của khu vực sử dụng đồng euro với bài Các nhà đầu tư đã lấy lại lòng tin đối với khu vực sử dụng đồng euro. Nhật báo Le Figaro hôm nay dành trang nhất phản ánh ý kiến của Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Octefer trước tình hình bạo lực gia tăng ở các vùng đô thị Pháp trong những ngày qua. Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Octefer quy trách nhiệm cho các thị trưởng thuộc đảng xã hội Pháp. Tuy nhiên, chủ đề đáng chú ý hôm nay là việc Trung Quốc phủ nhận là nước gây ô nhiễm nhất thế giới. Đó cũng là tựa bài của tờ Le Figaro. Cơ quan Năng lượng Quốc tế AIE cho rằng Trung Quốc là nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới. Theo số liệu của AIE, năm rồi, Trung Quốc tiêu thụ 2.252 tấn nhiên liệu, vượt 4% mức tiêu thụ nhiên liệu của Mỹ. Bắc Kinh lập tức phủ nhận đánh giá này. Ban Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc khẳng định, theo tính toán của Trung Quốc, thì Mỹ mới chính là quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất hành tinh. Bắc Kinh ước tính, năm 2009, Trung Quốc chỉ tiêu thụ 2.132 tấn nhiên liệu, trong khi mức tiêu thụ của Hoa Kỳ năm 2009 là 2.169 tấn. Năm ngoái, Trung Quốc đã cam kết sẽ điều tiết sự phát triển theo hướng ít gây ô nhiễm hơn bằng cách giảm từ 40 đến 45% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ đây đến năm 2020. Theo AIE, 10 năm gần đây, Mỹ đã cải thiện 2.5% hiệu quả sử dụng năng lượng, trong khi Trung Quốc chỉ đạt 1.7% mỗi năm. Hiện tại Bắc Kinh đang cố gắng phát triển nguồn năng lượng tái tạo. Năm 2009, Trung Quốc đã lắp đặt nhà máy năng lượng gió tăng công suất thêm được 37 gigawatt, mức cao nhất thế giới. Thế nhưng theo AIE, con số này vẫn còn thiếu nhiều so với nhu cầu thực sự là 1.000 gigawatt trong vòng 15 năm tới của Trung Quốc. AIE khẳng định nếu Trung Quốc muốn không bị thiếu năng lượng trên diện rộng, thì nước này phải đầu tư 4.000 tỷ đô la trong lĩnh vực năng lượng trong khoảng thời gian 20 năm. Le Figaro cho hay, nhu cầu sử dụng năng lượng ở Trung Quốc đã tăng theo cấp số nhân, vượt 5 năm so với dự kiến. Cách đây 10 năm, Trung Quốc chỉ tiêu thụ năng lượng bằng phân nửa Hoa Kỳ. Năm nay chắc chắn Trung Quốc sẽ vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các nhà máy công nghiệp của Trung Quốc vì vậy sẽ tiếp tục tiêu thụ nhiên liệu trong lĩnh vực điện ảnh. Đa số báo Pháp hôm nay chú ý đến bộ phim của đạo diễn trẻ Lục Xuyên kể về vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937. Nhật báo Lê Dê Cô có bài mang dòng tiết một bộ phim lớn về đề tài chiến tranh. Hướng tới kỷ niệm 70 năm vụ thảm sát Nam Kinh, bộ phim City of Life and Die kể lại vụ thảm sát mà quân đội Nhật Bản tiến hành trong 6 tuần lễ, bắt đầu từ tháng 12 năm 1937, sau khi chiếm được thủ phủ của Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch chỉ huy, vụ thảm sát đã cướp đi sinh mạng của 300.000 thường dân vô tội. Nhiều năm sau, vụ thảm sát này đã không ít lần trở thành đề tài xung đột giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Ở Tokyo, đã có người đặt lại vấn đề về trách nhiệm của quân đội Nhật trong vụ thảm sát này. Còn ở Trung Quốc, sau nhiều năm lãng quên dưới thời Mao Trạch Đông, Bắc Kinh đã gợi lại thảm họa này giữa lúc quan hệ hai nước đang ngày càng tồi tệ. Ảnh hưởng của những ràng buộc địa chính trị này là một trong những khó khăn to lớn mà đạo diễn Lục Xuyên gặp phải khi thực hiện bộ phim. Bộ phim kể chuyện qua cách nhìn của một binh sĩ Nhật. Binh sĩ này tham gia vụ thảm sát một cách chán nản và thụ động. Chi tiết này đã gây sốc cho một phần khán giả Trung Quốc. Thế nhưng, bộ phim vẫn vượt qua các giai đoạn kiểm duyệt vốn luôn gắt gao ở Trung Quốc. Lê Dê Cô dẫn lời đạo diễn Lục Xuyên cho rằng, mục đích của tôi là diễn tả vụ thảm sát, sao cho tất cả mọi người trên thế giới có thể hiểu được điều gì đã xảy ra, thay vì chỉ khư khư vào định kiến cho rằng người Nhật là hung ác, người Nhật là vô nhân tính. Lính Nhật cũng là người, không lý do gì phải biến họ thành quái vật cả. Tôi muốn kể về những lính Nhật cũng biết nhảy múa tắm rửa, biết trò chuyện với hình ảnh trắng đen. Cảnh phim không nhuốm màu bạo lực, hiếm có cảnh máu đổ đầu rơi. Đạo diễn Lục Xuyên đã cho khán giả khám phá nhiều góc độ tình cảm, can đảm, đê hèn, hung ác, bại hoại đạo đức, sợ hãi, điên rồ, tinh thần hy sinh, vân vân. Lê Dê Cô cho rằng bộ phim này xứng đáng xếp vào thánh đường các phim về đề tài chiến tranh. Liberation hôm nay có bài phản ánh sự kiện gây chú ý cho giới hâm mộ bóng đá Pháp với bài đề tựa các cầu thủ Pháp trong dòng dây tòa án bị tình nghi có quan hệ tình dục với một cái mại dâm vị thành niên. Hôm qua, hai cầu thủ Franck Ribéry và Karim Benzema đã bị tạm giam 7 giờ, bị thẩm tra về tội mua dâm gái vị thành niên. Hai tiền đạo này sau đó đã được tại ngoại. Sự việc là vào mùa xuân rồi. Cảnh sát điều tra phát hiện quán cà phê Zaman ở quận 8 Paris chứa gái mại dâm. Vào thời điểm đó, có một gái mại dâm tên là Zaya còn đang tuổi vị thành niên. Trong các khách làng chơi của Zaya có 3 cầu thủ bóng đá. Cô quan hệ với Ribéry năm 2009 khi cô mới 17 tuổi, với Benzema năm 2008 khi cô 16 tuổi, và với Sydney Govu năm 2010, khi ấy cô đã đến tuổi thành niên. Theo luật ở Pháp, mua dâm gái vị thành niên sẽ bị phạt 3 năm tù giam và nộp 45.000 euro tiền phạt. Vấn đề ở đây là các cầu thủ này có biết Zaya còn tuổi vị thành niên khi họ quan hệ với cô ta không? Zaya đã khẳng định hồi tháng 4 là các cầu thủ này không hề biết cô còn vị thành niên khi mua dâm. Ribéry đã thừa nhận có quan hệ tình dục với Zaya. Anh ta đã bao cô gái này đáp máy bay đến khu du lịch Bavaria của Đức và cả hai đã vui vẻ ở đó. Như vậy, có thể khi đó, Ribéry biết được tuổi thật sự của Zaya. Điều đó sẽ rất bất lợi cho anh ta. Về phần Benzema, anh này đến hiện tại vẫn phủ nhận các quan hệ tình dục với Zaya. Thế nhưng, dù có tội hay không, thì sự nghiệp bóng đá của hai cầu thủ này cũng đang bị đe dọa. Liberation dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Pháp cho rằng, tôi sẽ không chấp nhận có mặt trong đội tuyển Pháp một cầu thủ đã từng bị thẩm tra. Cuối cùng, Nhật báo Le Monde có tin vui với bài viết một bước tiến mới trong cuộc chiến chống SIDA. Hội nghị quốc tế về SIDA bắt đầu bằng tin vui, lần đầu tiên việc thử nghiệm một loại gen dùng cho âm đạo nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus HIV đã cho kết quả khả quan. Từ gần 20 năm nay, nhiều thử nghiệm liên quan đã thất bại. Mãi đến năm 2007, vợ chồng nhà nghiên cứu Salim và Karesa Adon Karim thuộc Trung tâm Nghiên cứu SIDA ở Nam Phi mới tiến hành thử nghiệm loại gen này. Thử nghiệm nhằm kiểm tra hiệu quả của một loại gen diệt vi trùng có chứa 1% chất tenofovir, một loại thuốc được dùng phổ biến trong điều trị các bệnh nhân dương tính. Biện pháp là sử dụng gen 12 giờ trước và 12 giờ sau khi giao hợp. Sau 3 năm thử nghiệm, kết quả thật khả quan. Gen có chứa tenofovir làm giảm được 39% nguy cơ lây nhiễm HIV. Liên tục chương trình mời quý vị đến với tạp chí cộng đồng với chủ đề Ca sĩ trong nước bị tẩy chay khi biểu diễn trong cộng đồng tại hải ngoại, anh Vũ thực hiện.
Trong một chương trình gần đây đề cập đến những hoạt động văn hóa văn nghệ của người Việt ở nước ngoài, chúng tôi đã có lần nhắc tới trào lưu đi về biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại và thái độ của khán thính giả người Việt ở nước ngoài. Từ nhiều năm nay, việc giao lưu trao đổi các ca sĩ từ trong nước ra hải ngoại và các ca sĩ ở hải ngoại về nước biểu diễn đã dần trở thành bình thường trong sinh hoạt văn nghệ ở trong cũng như ngoài nước nơi có cộng đồng người Việt sinh sống. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những chuyến lưu diễn của nhiều nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại đang vấp phải sự chống đối gay gắt của một bộ phận trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, mà mạnh nhất là tại Hoa Kỳ và Úc. Tối Chủ nhật hôm 18 tháng 7 vừa rồi, trên sân khấu Santa Clara Convention Center tại San Jose đã xảy ra một sự việc đang gây xôn xao trong dư luận. Giữa lúc đang song ca cùng Mỹ Tâm, ca sĩ Đàm Vĩ Hưng đã bị tấn công bằng hơi cay và giữa mặt, khiến ca sĩ này bị bỏng, buổi biểu diễn phải ngừng lại ít phút. Tác giả của vụ tấn công này là ông Lý Tống, đã bị bắt ngay sau đó. Cựu phi công của Việt Nam Cộng Hòa từng đã được báo giới nhắc đến nhiều trong những năm trước đây về những hành động chống cộng quyết liệt. Qua luật sư của mình, ông Lý Tống cũng đã khẳng định hành động của mình là công việc đấu tranh chính trị nhằm phản kháng lại sự tuyên truyền của Cộng sản tại hải ngoại. Ca sĩ đang đắt khách tại Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng, hiện đang có chuyến lưu diễn tại Hoa Kỳ theo hợp đồng ký với công ty biểu diễn D&D Entertainment và dự định sẽ có mặt trên sân khấu của Đại nhạc hội Tinh Vào Hạ tại Nam California vào ngày 24 tháng 7 tới đây. Chuyến lưu diễn một tháng của Đàm Vĩnh Hưng lần này ngay từ đầu đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều tổ chức cộng đồng tại Hoa Kỳ. Nhiều cuộc biểu tình kêu gọi tẩy chay, đòi xóa tên ca sĩ đến từ Việt Nam này ra khỏi chương trình các show diễn. Trước sự chống đối mạnh mẽ của một số tổ chức cộng đồng, đã có bầu show phải rút tên Đàm Vĩnh Hưng ra khỏi danh sách biểu diễn. Sự việc ngày càng trở nên căng thẳng, cho tới cao điểm là việc xảy ra tối hôm Chủ nhật vừa rồi trên sân khấu ở San Jose. Nguyên nhân chủ yếu là do ca sĩ này đã tham gia ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và bị quy là Văn công Việt Cộng. Theo báo Người Việt Online, tại cuộc họp báo tại quận Cam ngày hôm sau xảy ra vụ bị xịt hơi cay, Đàm Vĩnh Hưng đã bác bỏ cáo buộc anh tuyên truyền cho Cộng sản. Anh nói, nếu quý vị bỏ thì giờ ra xem thì trong những chương trình Đàm Vĩnh Hưng hát 5 năm nay tại Mỹ, chưa có một lời nào bài hát nào mang tính tuyên truyền gì cả, chỉ hát những bài ca ngợi tình yêu thôi. Anh cũng nói thêm, Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một nghệ sĩ đi hát khắp nơi, đi kiếm tình yêu của khán giả và kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình, không có mục đích, mục tiêu nào khác, kể cả ở bên này lẫn bên kia. Để biết thêm thông tin của vụ việc này, chúng tôi đã phỏng vấn nhà báo Lê Thụy, báo Người Việt tại California. Xin chào anh Lê Thụy. Thưa anh, hiện nay trong cộng đồng người Việt đang xôn xao về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị ông Lý Tống xịt hơi cay vào mặt trong giữa buổi biểu diễn ở San Jose. Vậy thưa anh, sự việc nó diễn ra như thế nào ạ?
Thì hôm đó là diễn ở chỗ Santa Clara Convention Center. Ông Lý Tống, ông ấy giả một phụ nữ lớn tuổi thì ông cũng vô, ông ngồi như mọi người. Lúc mà Đàm Vĩnh Hưng với Lý Tống lên hát ấy, thì đúng lúc đó thì ông nhảy lên. Rồi ông làm bộ, ông tặng hoa. Thì trong cái hoa đó thì ông ấy dài một cái bình xịt cay, thành ra cảnh sát cũng không thấy. Thì ông xịt rồi thì lúc giờ Đàm Vĩnh Hưng ấy kêu lên, Năm qua thì lúc bây giờ cảnh sát mới nhào lên thì bắt ông Lý Tấn. Thì cái buổi biểu diễn nó kể như là thất bại, mặc dù là ban tổ chức cố gắng hát nhưng mà cũng không đi đâu. Cái sự thay tay thì thật ra ông Lý Tấn cũng chỉ muốn là cảnh cáo chứ ông không muốn sát hại. Thì đấy là một cái hành động mà kêu là cảnh cáo của ông Lý Tấn. Ông ở bên này thì coi ông như là một người anh hùng á, là tại vì ông đã bay vô Havana, ông bay vô Sài Gòn, ông thả tiền đơn. Rồi ông ấy có nhiều cái hành động mà kêu là táo bạo lắm, mà thường thường là người thường thì chắc không dám làm.
Trước khi xảy ra cái sự việc này thì chuyến lưu diễn của Đàm Vĩnh Hưng nói riêng và việc các ca sĩ trong nước sang biểu diễn thì cũng đã vấp phải những cái làn sóng chống đối. Vậy nguyên do tại đâu mà người ta phản đối dữ dội thế ạ?
Thật ra thì người ta không có nhằm vô tất cả các ca sĩ trong nước ra hát, bởi vì nhiều ca sĩ trong nước ra hát lắm, như là Hà Anh Tuấn hay là Quang Linh hay là Đan Trường. Người ta không có chú ý tới người ta chống đối, nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng thì đặc biệt là anh Đàm Vĩnh Hưng, anh có nhiều cái lời tuyên bố mà đương nhiên là anh biết là cái thế giới mà bây giờ là thông tin nó nhanh lắm. Anh ấy đã kích Khánh Ly, anh đã kích các nghệ sĩ hải ngoại, những cái câu đó thì là đương gây ra niềm khích. Thật ra anh không có dám đả kích mạnh mẽ cộng đồng, nhưng mà cũng làm cho người ta bực mình, tại vì anh này anh ra anh ấy tuyên bố cái lố lăng, thành người ta không ưa anh Đàm Vĩnh Hưng, chứ không phải là người ta chống các ca sĩ ở trong nước ta. Tức là cái ông Dĩnh Phê Lo đó, ông ấy mời Đàm Vĩnh Hưng ra các mồ số khác, thì tại sao ông không mời Đàm Vĩnh Hưng, ông mời những ca sĩ mà ở Quang Linh thì thường thường hay sang hát nhạc dân ca, Hà Anh Tuấn hát cũng hát thời trang, Phan Đình Tùng sang thì cũng hát những cái nhạc pop thôi, thì không có gì. Nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng thì ở ngoài này người ta không ưa, đặc biệt đó như là tôi nói là anh ấy có những cái bài hát ở trong nước mà người ta cho rằng là không thích hợp với cộng đồng hải ngoại, mà anh biết là cái vùng này là vùng cộng đồng tị nạn rất là đông đảo, các cựu quân nhân rồi các binh rồi các tù chính trị, thành ra nó rất là nặng. Thành ra bây giờ người ta đang lo sợ là cái cuối tuần này, tức là thứ bảy này, 24 tháng 7 này, Đàm Vĩnh Hưng sẽ hát ở cái chỗ Anaheim Arena, tức là tình bầu hạ của cái ông bầu xô Dũng Thế Lo đó. Thì dư luận thì ở đây đã hiện nay đã đang chống trên đài phát thanh, trên đài truyền hình, người ta lên án rất là nặng nề. Thành ra hôm qua thì Đàm Vĩnh Hưng đã xuống cái vùng đi tới Sài Gòn, thì ở một khách sạn là cũng là tin báo thì cũng có tổ chức một cuộc họp báo. Anh ta cho rằng quý vị cứ chống, bởi vì bên này là quý vị là trong đất nước tự do, tôi cũng cứ hát bởi vì tôi lập ký hợp đồng với cái ông bầu và tôi ký với cái công ty thì tôi và tôi cứ danh dự của tôi phải hát. Tuy nhiên thì ông bầu Dũng Thế Lo ông nói, ông bảo thôi chắc là lần này ông mời là Đàm Vĩnh Hưng lần cuối cùng thôi, tại vì cái hợp đồng lỡ ký thôi. Anh cảm biết ông ấy nghĩ là anh phải đặt cọc trước cái rạp hát này, anh phải thuê cái quảng cáo này để tốn rất là nhiều tiền, thành ra ông Dũng Thế Lo thôi thì một lần ông không dám mời nữa đây.
Thưa anh, như vậy thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ vẫn tiếp tục thực hiện nốt hợp đồng trong buổi biểu diễn tại Đại Nhạc Hội 24 tháng 7 tới trong sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng. Vậy thì có gì bảo đảm để buổi biểu diễn thành công và đặc biệt là sự an toàn cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không thưa anh?
Lẽ đương nhiên ông cũng theo lo thì ông phải biết là kêu bầu là ông biết là phải bảo vệ an ninh hơn ở Santa Clara nữa, ở San Jose nữa, là tại vì ông không để một cái trường hợp khác xảy ra, mà biết đâu lần này là dữ dội hơn, bởi vì anh biết là San Jose nó cạnh cả Lý Tân Sài Gòn tới 600 cây số, và ở Lý Tân Sài Gòn thì cái sự cộng đồng nó đông đảo hơn, thành phố đông đảo nhất là hải ngoại. Thành ra người ta sợ những cái điều gì bất chắc, thì lẽ tuy nhiên ông cũng lo ông phải tăng cường an ninh. Thành ra những cái việc mà tăng cường an ninh trong một cái khu giải trí đây thì dân chúng người ta không thích đi nữa, bằng chứng là cả ngày người ta có không mua vé để người ta đi nữa. Thành ra chưa gì đã thấy đó là một sự thất bại, dù là Đàm Vĩnh Hưng hát hay không anh.
Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo Lê Thụy. Nếu như ở Hoa Kỳ sự chống đối chỉ nhằm vào một số ca sĩ cụ thể thì tại Úc, nhất là từ sau khi chương trình Duyên dáng Việt Nam được tổ chức hoành tráng năm 2005 thì sự chống đối các chương trình ca nhạc có các ca sĩ từ Việt Nam càng trở nên gay gắt hơn. Tất cả các ca sĩ từ trong nước sang đều có thể bị coi là văn công cộng sản và các cuộc biểu diễn của họ đều bị kêu gọi tẩy chay. Đầu tháng 8 tới đây sẽ có một chương trình ca nhạc của nhiều nghệ sĩ trong nước sang Úc biểu diễn. Ngay từ bây giờ, nhiều hội đoàn tại Úc đã đưa ra lời kêu gọi biểu tình phản đối cái mà người ta gọi là chiến dịch văn hóa vận của Cộng sản Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng người Việt ở Úc, chúng tôi đã hỏi chuyện thông tin viên Nguyễn Đình Khánh tại Sydney. Xin thân chào anh Nguyễn Đình Khánh. Thưa anh, Úc là nơi có cộng đồng người Việt sinh sống rất đông đảo, chỉ sau có Hoa Kỳ. chắc hẳn là đời sống sinh hoạt văn hóa văn nghệ của bà con người Việt ở đây cũng rất sôi nổi và phong phú chứ anh.
Người Việt mình trên đất Úc hiện nay có khoảng 250.000 người, mà riêng tại Sydney mà nơi chúng tôi cư ngụ đó thì có khoảng 65.000 người. Thì ở đây phong trào nhạc Việt vẫn phát triển và được phát nơi được trình diễn đều đặn, hàng tuần đều có văn nghệ ở đây trình diễn. Như ở Sydney chẳng hạn thì những buổi trình diễn đó được thực hiện rất nhiều hình thức khác nhau. Trước hết là việc này có lẽ xảy ra bất cứ nơi nào có người Việt cư ngụ trên thế giới, dù là Pháp, dù là Mỹ, dù là Úc hay ở đâu, không riêng gì tại Sydney. Đó là việc trình diễn nhạc trong các đám cưới. Mà anh cũng biết là đám cưới thì hầu như tuần nào cũng có khi tới 2-3 đám nữa, mà đám nào cũng có ban nhạc và ca sĩ. Ở Sydney này thì có rất nhiều ban nhạc và ca sĩ chuyên chỉ đám cưới. Có thể nói đây là các ban nhạc ca sĩ rất chuyên nghiệp. Thứ nhì là trong những dạ tiệc đánh dấu những ngày lễ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa hoặc các quân binh chủng thì thường cũng có phần ca nhạc với sự tham dự của rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp cũng như tài tử. Thứ ba là các chương trình nhạc Việt được các câu lạc bộ Úc chỉ mời trình diễn mỗi cuối tuần để câu khách Việt Nam, thường là giới trẻ. Vì trong những buổi trình diễn này, ngoài trừ việc tham dự miễn phí, ban tổ chức thường tổ chức cả việc biểu diễn và hướng dẫn khiêu vũ miễn phí. Kế tiếp là cũng tại các câu lạc bộ thì thỉnh thoảng các nhà tổ chức người Việt là mời 1-2 ca sĩ đã thành danh từ Hoa Kỳ sang trình diễn. Đây là những buổi trình diễn nhạc kiêm khiêu vũ trong một không khí ấm cúng thân mật, cho nên cũng thu hút được khá nhiều người. Và từ đó thì một vài nhà hàng Việt Nam tại Sydney thỉnh thoảng cũng tổ chức những buổi trình diễn tương tự với các ca sĩ Việt Nam cùng một vài ban vũ Tây Ban Nha hoặc là Nam Mỹ. Thứ năm là một vài bầu show thỉnh thoảng tổ chức một chương trình đại nhạc hội được mô tả là quy mô với hàng chục nghệ sĩ tới từ Hoa Kỳ. Những đại nhạc hội này thường gồm cả những hài kịch ngắn, thường được trình diễn tại nhiều nơi như là Sydney, Victoria, là Melbourne và Brisbane, là thủ phủ của tiểu bang Queensland. Ngoài những hình thức trình diễn trên, thì thỉnh thoảng có một số các chương trình khác cũng có phần phụ diễn ca nhạc, như những chương trình thi hoa hậu đủ loại. Hoa hậu thì ở Sydney thì không ăn khách lắm. Rồi thứ bảy tới những chương trình tuyển lựa ca sĩ với những phần thưởng lớn bằng hiện kim và hiện vật, cùng với lời hứa cho họ làm CD hoặc là đưa sang trình diễn tại Hoa Kỳ, cho nên cũng thu hút được rất nhiều người trẻ nuôi mộng làm ca sĩ. Một loại trình diễn ca nhạc khác nữa là những buổi hát gây quỹ thường có liên hệ tới các tu sĩ tới từ Việt Nam. Trong số gồm cả một chương trình có một linh mục ca sĩ được ban tổ chức quảng cáo là rất đẹp trai và hát rất hay, để lấy tiền xây hoặc sửa nhà thờ hoặc đình chùa hoặc để giúp dân nghèo. Và cuối cùng một loại trình diễn khác hiếm hoi hơn, đó là những chương trình do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tổ chức, như là Duyên dáng Việt Nam chẳng hạn. Thì các chương trình loại này thường là nguyên nhân của những cuộc biểu tình chống đối đông đảo, trong khi hầu hết khán giả là quan khách, nhân viên các tòa đại sứ, lãnh sự Việt Nam và các sinh viên Việt Nam. Thì các khán giả này thường được tặng vé miễn phí và được kêu gọi tham dự đông đảo. Ngoài ra cách đây khoảng chừng 3-4 năm, một số các buổi trình diễn của các ca sĩ tới từ Việt Nam cũng luôn luôn bị người Việt biểu tình phản đối, cho nên những chương trình này mấy năm sau thì không còn nữa.
Vâng, thưa anh, những hoạt động giao lưu trao đổi biểu diễn thì chỉ càng làm phong phú thêm các sinh hoạt văn hóa văn nghệ của cộng đồng người Việt. Và giờ đây, nó đã là những hoạt động bình thường đối với nhiều nơi khác, nhưng riêng tại Úc thì có vẻ hơi khó khăn hơn so với các nơi khác, và có ý kiến cho rằng công chúng người Việt ở Úc có xu hướng chính trị hóa các hoạt động văn nghệ.
Nhận xét đó có lẽ đúng, bởi vì thực sự ra thì văn nghệ là văn nghệ, nhưng mà ở đây thì có rất nhiều trường hợp văn nghệ với chính trị đã bị hòa lẫn với nhau. Thí dụ như chúng tôi vừa trình bày cùng quý vị đó, có những chương trình từ bên Mỹ mà qua bên này trình diễn, mà nếu trong các nghệ sĩ có một vài người về Việt Nam rồi đó, thì là bị phản đối dữ dội lắm. Hoặc là những chương trình ở Việt Nam qua đây thì hoàn toàn là bên này phản đối 100%. Ở đây thì cái việc nó được giải thích như thế này, là những người Việt ở đây là những người tị nạn, mà tị nạn thì phải có lập trường chính trị, thành ra không thể nào mà tách rời cái chính trị với cái văn nghệ được. Thì đó là cái lập luận của ban chấp hành cộng đồng tại Úc. Những người tị nạn là những người tị nạn cộng sản. Tị nạn cộng sản tức là phải có lập trường chống cộng. Chống cộng thì không chở Việt cộng bất cứ trường hợp nào. Cho tới độ mà ngày xưa đó, các cái ca sĩ từ Việt Nam qua hát họ vẫn qua, có thể là hàng tháng, mỗi tháng qua một lần. Nhưng mà sau khi bị những cuộc biểu tình phản đối rồi đó, thì những nơi cho mướn họ cũng ngừng không cho mướn nữa, và khán thính giả không đi coi nữa. Thì không biết đó có phải là cái sự khắt khe của tính giả Sydney hay không. Cái thái độ tẩy chay này nó bắt nguồn từ những cuộc biểu tình của người Việt mình có thể lên tới 20.000 người khi mà chính phủ Việt Nam gửi cái chương trình truyền hình qua đây và được chính phủ Úc cho phát tại đài của chính phủ, phát trong 3 tháng trời liên tục. Thì sau đó là người Việt ở đây đã thảo luận với đài, họ không chịu bỏ, cho nên cuộc biểu tình đã lên tới 18.000 người và sau đó lên tới 22.000 người. Thì kể từ đó, cái công việc mà những việc trình diễn hay những cái gì từ Việt Nam qua đây đều bị hạn chế, bị giới hạn tối đa, bởi vì cái sự chống đối của người Việt bắt nguồn từ những cái phong trào phản đối đó.
Dạ vâng ạ, thưa anh, nghĩ như thế này anh, là trước đây những cái ca sĩ từ Việt Nam sang, bà con ở Úc thì vẫn cứ hay gọi đấy là văn công cộng sản. Vậy thì người ta trình diễn những cái gì và cái nội dung nó có cái gì gọi là tuyên truyền không ạ?
Họ tới đây thì đương nhiên họ không trình diễn những bài hát tuyên truyền. Thí dụ là toàn những bài hát của trước 75 không thôi. Nhưng mà người Việt mình ở đây thì mình đã có một cái định kiến như vậy rồi. Ca sĩ từ Việt Nam qua đây là văn công. Đó là một cái định kiến. Mình không thay đổi được. Thành ra cái việc đả kích hay là việc biểu tình phản đối vẫn tiếp tục xảy ra mỗi khi có ca sĩ từ Việt Nam qua. Thực ra thì ngay bây giờ những ca sĩ nào ở bên Mỹ mà về Việt Nam trình diễn rồi, mỗi khi qua bên Úc trình diễn cũng vẫn bị tẩy chay.
Dạ, thưa anh, như thế thì có cực đoan quá không?
Nói về cái quan điểm của cộng đồng Việt Nam tại Úc này có khắt khe quá hay không, có chặt chẽ quá hay không, thì đó là cái sự xét đoán của anh Vũ và của quý thính giả. Còn chúng tôi ở đây, chúng tôi tuân thường lệnh.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Đình Khánh. Sự việc xảy ra đối với Đàm Vĩnh Hưng chỉ là cá biệt, thậm chí là chưa từng xảy ra ở hải ngoại. Tuy nhiên, nó cũng khiến nhiều người phải đặt câu hỏi, phải chăng hoạt động văn nghệ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại đang bị chính trị hóa?
Cuối cùng, xin mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Xem giống gà, một cái nghề hái ra tiền.
Cuộc sống muôn màu.
Tại vùng Alsace ở miền đông bắc nước Pháp, hai người Hàn Quốc hiện nay đang rất nổi tiếng là các ông Lee Chung Ha và Park Ki Hung. Mỗi một năm, họ chỉ làm việc trong vùng này vỏn vẹn có 3 ngày. Thế nhưng, đấy là 3 ngày mang tính quyết định cho những bữa tiệc tối, đêm Giáng sinh trong không biết bao nhiêu gia đình ở Pháp. Hai chuyên gia người Hàn Quốc này có một biệt tài, đó là cái tài để chọn gà. Trong cả một bầy mấy chục ngàn con gà con mới vừa nở, họ phải tinh mắt lắm để nhìn ra những chú gà con, cho chúng vào một trại chăn nuôi đặc biệt, để rồi vài tháng sau đó chúng ta có được những món ăn truyền thống vào dịp Noel, như là gà trống thiến nhồi hạt dè hay nhồi gan ngỗng béo, gà trống thiến hầm với rượu sâm banh, v.v. Đáng nói hơn nữa là các chuyên gia chọn giống gà này, họ làm việc với một tốc độ kinh hồn. Chỉ cần xem kỹ cái đầu cánh của các con gà vừa chui ra khỏi vỏ, trong chưa đầy một giây, họ phải biết được con gà lông còn vàng óng đó là trống hay mái. Không hiểu vì lý do gì mà các chuyên gia xem giống gà bậc thầy kiểu này ở trên thế giới. Hiện nay, hầu hết là người Nhật Bản và Hàn Quốc, họ có khả năng chọn ra từ 3.000 đến 3.600 con gà như vậy trong một tiếng đồng hồ. Theo như giải thích của ông Lee Chung Ha, 57 tuổi và cũng là một người đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, thì bí quyết của ông là phải có một đôi mắt thật tinh tường, phải có hai bàn tay thật dẻo và nhanh như những nhà làm ảo thuật. Ở Hàn Quốc có một trung tâm luyện dạy xem giống gà, sau khóa học 6 tháng thì phải bắt tay ngay vào việc, và chỉ có kinh nghiệm mới là chiếc chìa khóa của thành công. Giờ đây thì hai ông Lee và Park một năm chỉ làm việc cho tập đoàn chăn nuôi Couvois de l'Est ở một ngôi làng gần thành phố Strasbourg có 3 ngày. Thời gian còn lại, họ chu du khắp châu Âu và đi đến đâu thì các ông này cũng rất được trọng vọng, vì họ gần như là hai chuyên gia duy nhất ở châu Âu có được cái tài thiên phú đó. Thực ra thì đối với một cơ sở sản xuất chăn nuôi, gà trống hay gà mái không hề quan trọng, trừ một vài ngoại lệ, đó là để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gà sống thiến vào dịp cuối năm, và thịt gà sống thiến thì rất được ưa chuộng vì nó vừa béo lại vừa ngon. Trại Couvois de l'Est mỗi một tuần cung cấp hơn 150.000 con gà con.
Kính thưa quý vị, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, xin mời quý vị theo dõi các mục sau đây: bản tin thời sự, điểm báo do Trọng Thành biên soạn, chuyên mục tiêu điểm thời sự Đức Tâm thực hiện, và sau cùng là chuyên mục cuộc sống muôn màu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. RFI Việt ngữ xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.